Pháp. Dạ, mời quý vị ở ngoài trước đi 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 vô. Dạ, chưa đóng cửa lại. Đây có chỗ trống nè, ngồi đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay cái đề tài đưa ra thảo luận cho trước Phật tử, một cái đề tài rất là quan trọng cho cái người tu pháp môn Tịnh Độ. Thầy sẽ có một cái câu hỏi thế này, một cô Phật tử. Cái câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng mà thầy lại đưa lên để làm cái đề tài của buổi giảng hôm nay, nói về vấn đề Tịnh Độ và cái cận tử nghiệp và cái chết hoạnh tử, những cái hoạnh tử mà chúng ta phải đương đầu. Thì trước hết thầy sẽ đem câu hỏi của cô Phật tử này và làm cái chủ đề của cái bài giảng hôm nay. Bạch thầy, mẹ con cả đời tu pháp môn Tịnh Độ, nhưng gần đây khi mẹ con sắp mất lại ghét tiếng tụng kinh, tiếng niệm Phật. Khi mẹ con vào bệnh viện còn độ 2 tuần thì mất. Con có mở máy niệm Phật cho mẹ nghe, nhưng mẹ con tỏ vẻ không ưa và bảo con tắt đi, đừng có mở máy niệm Phật, mẹ nghe không chịu nổi, nhức đầu lắm. Và bà còn nói bà ghét nhất là nghe tiếng niệm Phật. Như vậy con lo cho mẹ con đã mất và không được vãng sanh. Xin thầy giải thích tại sao lúc sanh tiền mẹ con tu Tịnh Độ mà sao lúc gần chết lại ghét tiếng niệm Phật. Rất cảm ơn thầy. Đây là cái điểm mà quý Phật tử cần lưu ý. Thầy cũng đã từng đi trợ niệm cho những cái bà cụ hồi còn ở Việt Nam và những cái vị Phật tử ở bên Mỹ này. Cái hiện tượng mà tu Tịnh Độ mà tới giờ chót mà ghét tiếng niệm Phật là một cái hiện tượng không có được mà vui cho quý vị đó. Một cái kiểu là triền tiệu đi đọa vào ba đường ác. Thì ta hỏi quý vị, theo cái nhìn của quý vị, người ta lâm vào cảnh đó thì quý vị chắc gì quý vị có thoát được cái cảnh đó hay không? Thì tại sao như vậy? Ai trả lời được? Tại sao tu Tịnh Độ? Cô này cô giải thích mẹ con tu cả đời, từng nào cũng đi chùa cũng niệm Phật, mà lúc 2 tuần sắp tết vào bệnh viện thì con mở máy niệm Phật để bên cho bà, mà nó tắt đi nhức đầu, nó không có thích nghe niệm Phật nữa. Mà bà lại hỏi sao, bà nói bà thích mở tivi, trong bệnh viện nó có cái tivi mà mở để coi nhạc, mà nhạc Mỹ nhảy rồi này kia bà lại thích. Cái đó là sao? Quý vị hiểu tại sao, có ai có ý kiến tại sao bà cụ này lại rơi vào cái tình trạng đó? Cái chuyện này xảy cho một cái bà cụ ở bên miền Đông Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy một cuộc đời tu Tịnh Độ mà tới giờ chót mà ghét danh từ Phật là cái điểm không có được vãng sanh rồi. Đi vào cõi lành cũng không được, chứ đừng nói chi tới là cái cõi mà Tịnh Độ. Quý vị có biết tại sao mà có cái nhân một đường một quả một nẻo không? Phật nói một cái người nào, một cái cây mà nghiêng về phía đông thì khi mối mọt ăn đương nhiên cái cây đó ngã về phía đông. Trả lời cho vua Mahanam là một cái vị thế cho vua Tịnh Phạn, thế cho Đức Phật Thích Ca mình. Khi các Dương Tôn công tử dòng họ Thích lần lượt đi xuất gia hết, và Mahanam là cái người thay thế cho A Nan, Nan Đà, A Na Luật, thế cho La Hầu La để mà lên ngôi trị vì dòng họ Thích, thì ông mới nói Phật thế này: Bạch Thế Tôn, con làm vua ra trận tên bay đạn lạc, rồi người ta ám sát con, rồi con chinh chiến, con có thể chết bất cứ lúc nào. Như vậy con chết con đi về đâu? Thì Phật nói: Này A Nan, một cái cây mà nghiêng về hướng đông thì khi mà mối nó mọt ăn cái cây nó ngã về hướng nào? Thì Mahanam nói: Kính bạch Đức Thế Tôn, cái cây nó đương nhiên bị mối mọt ăn sẽ ngã về hướng đông. Phật nói: Cũng vậy, cả ngày ông hướng về Tam Bảo thì khi chết ông đi về Tam Bảo. Thì cái này nó nghĩa định lực này có lẽ phi lý với cái trường hợp của bà cụ này, có phải không? Bà cụ này, cô bé nó từng nào cũng đi chùa, tối nào cũng niệm Phật, vậy mà 2 tuần trước khi mất lại ghét tiếng niệm Phật, ghét tiếng tụng kinh. Khi nằm trong cái phòng ICU của bệnh viện thì thích mở tivi, bà cụ cứ nằm nghe tivi vài mà tắt là bà không chịu. Vậy đó mà mở cái máy thì bà cụ lại cầm len nó nhức đầu là cái chuyện không bao giờ có. Mà con đi chùa đây, cô này nói con biết Phật đây là do mẹ con. Ngày xưa con là cái người phỉ báng Phật bao nhiêu thì bây giờ con tin Phật, mà mẹ con á còn 2 tuần nữa thì bà mất thì bà lại quát Phật mà ghét tiếng tụng kinh. Ai hiểu được cái này? Thầy chú Dũng nghĩ sao? Chú Diệu An Dũng.
Mà thầy thì con nghĩ là nghiệp người ta thì mình có quá khứ hiện tại vì lai những mấy kiếp này mình tinh tấn, mình kiếp quá khứ mình tạo nhiều nghiệp quá, bây giờ mình sắp sửa đi những nghiệp chướng nó tới
đó. Thì bây giờ thầy nhắc cho quý vị ở Cali và ở bên New Jersey nghe, chú Diệu Âm Dũng là một Phật tử đến nghe Pháp chú phát biểu. Nghiệp nó có những cái nghiệp mà đời quá khứ mà nó gieo, mà nó giờ để nó trổ ngay cái lúc cận tử nghiệp, thành ra nó trổ mạnh hơn là cái nghiệp tu tịnh độ của cái bà cụ này, phải không? Cái ý chú là vậy. Quý vị có đồng ý với câu trả lời của chú Diệu Âm Dũng không? Bây giờ để trả lời câu này, tôi trích một đoạn kinh Phật dạy ngài A Nan như sau. Ông A Nan thì ngài chưa chứng quả, ông mới có tu đào hoàng thôi, tức là cái tầng thánh đầu tiên. Hồi xưa có tứ quả thanh văn, tu đào hoàng là những người cư sĩ như quý vị đến chùa quy y Phật nghe 2-3 thời pháp là chứng được rồi. Thì cái quả vị đó là không có cái gì hết, vững niềm tin. Dù có giờ đem bạc triệu lại cho họ cũng không bỏ đạo, và họ tin tưởng vào tam bảo tuyệt đối. Người nào mà có niềm tin tuyệt đối, giờ đưa 10 triệu biểu bỏ đạo Phật đi, đi theo cao đài hòa hảo, theo tin lành Thiên Chúa không theo, thì cái người đó Phật nói lọt vào cái quả vị tu đào hoàng. Thì họ phải trở lại cái thế gian này 7 lần rồi họ mới đi được lên vào cái quả vị A-la-hán, tức là không còn trở lại dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ngài A-nan là mới chứng được sơ quả, do đó ngài không có thiên nhãn, không có tha tâm thông, không có thần thông. Do đó mỗi một lần mà có một cái người Phật tử ở trong cái chùa tịnh xá của Phật mà qua đời đó, thì ông khóc lóc, ông cũng có, tại vì vẫn còn phiền não như chúng ta, chỉ có thấy là có lòng tin vững chắc thôi. Tại ngài A Nan lúc đó ngài chỉ còn trở lại 7 lần, nếu mà ngài chết ngay lúc đó ngài còn tái sinh 7 lần. Nhưng mà ngược lại đó, Phật cứ nói A Nan, ông đừng có hỏi nữa, có lạ lùng gì khi những người Phật tử ra đi mà lần nào ông cũng vô hỏi hỏi Đức Thế Tôn. Chẳng hạn như bây giờ thầy là có thiên nhãn đi, thì ngày mai có cô chú Diệu Âm mất cái thì cái là Minh Châu vô hỏi, dạ Minh Hội đi, Minh Hội đó là thi giả thầy, và Minh Hội về Diệu Âm Dũng về đâu, thì thầy phải nói Diệu Âm Dũng về đang ở là cõi nào đó, cõi trời hay là ở một cái loài phi châu hay là loài thú hay là gì đó. Mà cứ hỏi hoài Phật mới nói A Nan, ông đừng có hỏi nữa. Là Phật mới nói câu này: này A Nan, có chuyện gì lạ lùng khi mà có một người Phật tử qua đời, ông thường làm phiền Như Lai, cứ hỏi người đó đi về đâu, chỉ biết rằng cái người đó giữ tròn ngũ giới, giữ tròn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì cái người đó có tái sanh bảo đảm người đó sẽ đi vào cõi người. Đó là Phật nói cho biết, người đó ngoài cái ngũ giới mà cộng thêm thập thiện, không sát sanh mà lại phóng sanh, không trộm cướp mà lại bố thí, không vọng ngữ mà lại ái ngữ, mà lại dùng cái miệng này để tụng kinh, dùng cái miệng này để an ủi người ta, rồi á không uống rượu mà lại còn khuyến tấn người khác đừng uống rượu nữa, thì làm cái thập thiện thì được lên các cõi trời. Người nào tu như vậy, vừa giữ ngũ giới mà vừa tu thập thiện mà lại còn vợ chồng, thì lên 6 cõi trời có vợ có chồng, kêu là dục giới thiên. Người nào tu như vậy mà chấm dứt dâm dục thì lên các cõi trời sắc giới thiên, tức là không còn dâm dục mà có hình tướng. Còn người nào tu cao hơn nữa, cộng thêm ngũ giới, cộng thêm thập thiện và có thiền định, chứng từ sơ thiền tới tứ thiền, thì lên những cõi trời vô sắc giới, không còn âm thanh mà chỉ còn tư tưởng. Thì từ đây ông căn cứ theo đó mà ông chỉ đón cái người đó thế nào ông biết thôi, chứ không có hỏi Như Lai nữa. Đó là Phật này, Phật mới cứ theo cái đó là cái công thức, thấy không? Để trả lời câu này, tôi trích một đoạn Phật dạy ngài A Nan, và sau đó Phật lại đố ngài A Nan. Bây giờ Như Lai này, A Nan, Như Lai hỏi ông có biết tại sao có cả người suốt đời làm lành, tụng kinh, niệm Phật, đi chùa, cúng dường sa môn, đảnh lễ tăng ni, bố thí, mà khi chết lại đọa vào ác đạo? Có kẻ suốt đời làm ác mà lúc chết lại được sanh lên cõi trời. Ngài A Nan thưa bạch Thế Tôn, con không biết rõ, xin ngài chỉ dạy. Tức là Phật bắt đầu Phật mới hỏi lại, Ông hỏi tôi là tôi cho ông cái quy tắc hồi nãy đó, làm sao đi về cõi người, làm sao chết lên cõi trời, làm sao cõi trời vô sắc giới và sắc giới. Thì bây giờ Phật lại hỏi lại: A Nan, ông có biết tại sao có những người Phật tử đến tịnh xá kỳ viên này cả đời làm lành mà khi chết lại đọa vào ác đạo, cũng giống như hồi nãy cái bà Phật tử kia, mẹ của một cô nữ Phật tử ở miền Đông, bà cụ này tu hành tịnh độ tinh tấn mà tại sao hai tuần lễ gần chết lại ghét niệm Phật? Thì câu hỏi này cũng tương tự như Phật hỏi A Nan: có người cả đời đi chùa giữ giới tụng kinh niệm Phật ngồi thiền mà tại sao chết lại vào ác đạo, có phải không A Nan? A Nan nó còn không biết được. Phật quay qua hỏi ông Bồ Kiền Liên là người đã có chứng thánh quả, thì ngài Bồ Kiền Liên nói: dạ con xác nhận đúng, con đã thấy có những cái điều những vị cư sĩ tu hành rất chân chánh mà chết lại đọa vào ác đạo. Tại vì nói thì Phật hỏi những cái vị đã có thiên nhãn rồi, có những người suốt đời làm ác mà lại lúc chết lại được tái sanh vào các cõi trời. Thì ngài A Nan bạch Thế Tôn: con không hiểu, xin ngài chỉ rõ cho con. Phật bảo: kẻ làm lành bị đọa địa ngục là do nghiệp lành đời này chưa được thuần thục, mà cái nghiệp ác đời trước đã đến lúc chín mùi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Còn người làm ác mà được sanh thiên cung là bởi nghiệp ác đời nay chưa chín mùi, mà cái nghiệp lành kiếp trước đã tới thời kỳ thuần thục. À, bây giờ thầy giải thích cho nghe. Cho nên nghiệp quả lành giữ nhiều đời xen nhau mà phát hiện, như mối nợ nào mạnh thì nó kéo ta đi trước vậy. Người tu lúc còn khỏe mạnh phải tinh tấn, chớ nên lơ là biến trễ mà ân hận không kịp. Thầy thí dụ, ở trong đây thầy thiếu nợ của 50 vị Phật tử, dùng số tiền đó để đi mua chùa, phải không? Rồi thầy nói sau khi thầy qua đời thầy sẽ để là một cái line sổ đăng là 50 ngàn, nhưng mà cái món nợ thầy là tổng cộng là 500 ngàn. Thì trong này cái người nào mà cho thầy mượn nhiều nhất là người đó sẽ là có cái lực mạnh nhất để đòi thầy số tiền nhiều, mà cái người nào cho mượn 100, 200, 300 ngàn thì họ chưa đòi, hẹn kiếp sau đòi. Quý vị có hiểu thầy nói không? Chủ nợ nào cho mượn nhiều thì chủ nợ đó sẽ đòi trước, thành là không có lạ. Do đó thầy trò chúng ta ngồi ở đây có biết chắc là đời này chúng ta tu tịnh độ mà đời trước chúng ta có tạo những cái nghiệp ác sắp thuần thục chưa? Thành ra cái đề tài bữa nay thầy sẽ đưa ra là người đệ tử tu pháp môn tịnh độ đối với cái quạnh tử nghiệp. Quạnh tử là gì? Trong kinh Dược Sư có nói là những cái chết bất đắc kỳ tử. Quý vị có hiểu không? Quạnh tử là đang khỏe mạnh vậy, tắm một cái đứt một sợi gân máu, té cái đầm đó chết ngay. Đang ngủ một cái đứt một cái tim trong này, đứt một cái bypass trong cái mạch tim này, nói không được. Rồi vô đó á khẩu, mặc dầu vẫn còn sự thấy nghe hiểu biết nhưng mà nói không được, muốn niệm chữ A không được, đừng nói niệm mô. Thì cái chuyện này giả sử tối nay nó xảy cho quý vị và thầy, quý vị làm sao để xử lý vấn đề lâm chung đây? Làm sao để cả đời chúng ta tu hành tịnh độ mà giờ chót chúng ta nhận được cái quả rất là đau? À, quý vị nhìn thấy đó, quý vị thường khuyên nhủ con cháu các vị: tụi con không biết lo tương lai, có không? Thấy con mà nó không lo học, có không? Thấy con mà nó làm biếng, nhiều nó có biết địch mà nó lo, nó buông, nó lo đi Việt Nam, nó đi shopping, hoặc là nó không có lo để mà đăng cái biết địch mình, nó tụi bay không lo tương lai, có đúng không? Nhưng mà xin lỗi quý vị, thí dụ con quý vị á, nó gì nó thi năm nay nó vô UDUP không được, chẳng hạn như nó đang học năm thứ tư nó sẽ thi ra kỹ sư, nó đang còn năm thứ bảy của bác sĩ ở trường UDUP nó sẽ thi ra bác sĩ. Năm nay nó thi rớt thì sang năm nó thi được không quý vị? Nó thi lại được. Còn chúng ta mà năm nay mà chúng ta giả sử cái chết nó đến, chúng ta còn thi lại để về cõi cực lạc không? Chúng ta thi quốc tịch rớt, 3 tháng sau thi lại. Thi cái bằng đại học rớt, năm tới thi lại. Thi cái license nào rớt, nhưng mà thi về cực lạc chỉ có một lần. Chúng ta đi về Việt Nam đi bao lâu? Đa số quý vị đi 1 tháng phải không? Nhưng mà chuẩn bị đi với ai? Giả sử Diệu Âm Dũng và cô Diệu Âm Tiên đi với Minh Châu và Diệu Lượng, đi hai vợ chồng và hai đứa con, đi 1 tháng phải không? Cái đợt vừa rồi đó quý vị chuẩn bị vô cái gì? Visa, Mastercard, passport, tiền cash có không? Có. Tiền thẻ có. Rồi ghi những cái số visa, Mastercard, rồi photo, copy, bài passport rủi mắt phải không? Nghĩa là chuẩn bị đầy đủ áo lạnh, áo nóng, rồi thuốc đi cầu, thuốc sổ mũi cho Minh Châu, rồi chích ngừa đủ thứ, phải không? Đi có vợ, có chồng, có con, có cháu mà chuẩn bị đầy đủ hết. Trong khi đi qua bên kia thế giới, đi một thân một mình mà chúng ta không chuẩn bị như vậy, chúng ta cứ la tụi bay không có lo tương lai cho tụi bay, vậy chúng ta đã lo cho tương lai chúng ta hay chưa? Thấy rõ dùm một cái, sẽ có người trả lời có đây à. Con đã mua đất ở nhà của nhà hoàng của anh Thế Dân rồi. Chưa chắc. Lo đó là lo cho cái thân thúi. Chúng ta cất nhà là lo cho cái gì? Xác sống. Mua đất của Thế Dân là lo cho xác thúi. Cái nhà để chui ra chui vô này thì xác sống chui vô chui ra. Cái nhà hoàng là xác thúi nằm ở đó, không khác. Cái đó chưa phải là lo cho tịnh độ, chưa phải lo cho tương lai dễ dàng sanh. Nhìn kỹ một cái thấy chúng ta chuẩn bị cái gì đâu không à. Cái già nó đến, có lẽ chúng ta thờ ơ lắm. Người tu pháp môn tịnh độ khi đối diện với cái già thì phải như thế nào? Ở trong này cô Diệu Âm, cô Diệu Âm mẹ, cô Diệu Âm cha lên, tóc đã bà là già đã bạc rồi. Diệu Tịnh cũng đã 71 rồi. Ở trong này hàng sáu là hầu như cũng là 40% rồi đó. Hàng năm rưỡi là cũng cỡ 50% rồi. Hàng 45, hàng 4 mấy cỡ như Minh Hội giờ cũng nhiều rồi đó. Minh Hội giờ cũng bắt mờ tay yếu rồi. Nhưng mà cái già đến với Minh Hội, Minh Hội lo cái gì? Dạ dạ với Đạo Phật con mua lai sư răng. Sao? Thấy lo chưa? Cái già nó đến nhưng mà cái già chúng ta chưa ngán đâu. Thì nói thật cái già biết là khổ nhưng mà chúng ta chưa ngán. Bây giờ định nghĩa thế nào là già? Minh Châu năm trước trẻ hơn năm nay rồi đó. 3 năm nữa Minh Châu sẽ vô chùa đây, đó là nó già hơn bây giờ rồi đó. Phải không Minh Châu? Next 3 years you become 10 and you become a man in the Buddha temple. You older than 9 years old. Phải không? Thầy nói cho con nghe, cái già nó không phải đến mà nó đến từng ngày từng giờ. Nhưng mà quý vị, cái già người ta không sợ đâu. Ở đây càng già thì cứ đi mua lai siêu răng thôi à, mua thuốc dưỡng sinh à. Cũng như Diệu Nguyện và Minh Trắng già là bà sao, đóng membership để mua thuốc để mà trường sanh bất tử. Mà vừa qua cũng giới thiệu cho thầy, thầy nói thầy cũng sẽ trường sanh bất lão luôn, phải không? Không, thầy cũng hy vọng là cũng trường sanh bất lão để mà sống đây, để mà nhìn các vị giảng sanh. Bây giờ cái già không ngán rồi, bây giờ tôi nói tiếp cái gì sẽ ngán nè. Người tu pháp môn tịnh độ khi đối diện với cái bệnh, có mấy loại bệnh quý vị? Cái bệnh này sẽ ngán hơn nè. Cái bệnh sẽ ngán hơn. Trả lời có mấy loại bệnh quý vị? Bao nhiêu loại bệnh? Thì nó là vô lượng bệnh luôn. Nhưng mà chúng ta tạm phân biệt như sau nè. Loại bệnh thông thường như cảm, flu, nhức đầu, đau răng, đau bụng, cúm, ho hen, mất ngủ, ăn không ngon miệng, vân vân, chóng mặt. Những cái bệnh thông thường này quý vị và thầy chỉ cần gặp bác sĩ, mua thuốc, nghỉ ngơi chừng tuần hai tuần nó hết rồi, phải không? Thành không ai ngán hết. Cái bệnh này là đồ bỏ đối với người tu tịnh độ. Rồi cái bệnh nan y đó, bắt đầu tới cái chữ nan y nè. Nan y là sao? Quý vị thấy cái đàn dược sư đó, trong kinh dược sư là không gặp thầy, không gặp thuốc, bệnh không đáng chết, mà gặp ông bác sĩ ổng làm cho mình chết, phải không? Đó là những bệnh nan y. Thứ nhất thầy nói là bệnh AIDS hay bệnh SIDA rồi. Cái chuyện này nó có thể xảy đến người ta và nó sẽ xảy đến cho quý vị. Bệnh cùi, bệnh ho láo, bệnh tâm thần nặng và nhẹ, bệnh ung thư các loại, bệnh cao máu thì khỏi nói, tỷ lệ người Mỹ bây giờ hầu như là 60% khi trên tuổi 60 là cao máu đó quý vị. Bệnh tiểu đường cũng chiếm hết 60% của dân chúng nước Mỹ. Bệnh tai biến mạch máu não chiếm hầu như 40% cái chết ở Hoa Kỳ. Bệnh nhồi máu cơ tim làm cho bán thân nằm tại chỗ, làm cho á khẩu tiêu tiểu tại chỗ. Bệnh phong xù. Bệnh phong xù là bệnh gì quý vị? Tiếng Mỹ gọi là seizure đó, giật kinh phong. Trong này cái em bé mà làm cái đàn này là bệnh phong xù. Bác sĩ chạy rồi đó, đang làm cái đàn đó. Rồi bệnh hư thận phải đi lọc máu mỗi tuần 3 lần. Rồi bệnh bị thai tim rồi, bệnh bị thai thận rồi, bệnh bị thai gan rồi, bệnh bị nghẹt động mạch, như chú Tâm đây đã bắt đầu nghẹt rồi đó, bắt đầu có ông Diêm Dương gửi 3-4 cái điểm tính rồi đó, giờ đang đeo máy rồi đó. Rồi bệnh tật mà do tẩm bẩm sinh cha mẹ sinh ra, bị đuôi, bị điếc, bị câm, bị ngọng, bị sốt tê liệt, bị hư não bộ. Bệnh tật do tai nạn mà có, thí dụ bị tai nạn xe cộ phải cụt tay cụt chân hoặc mù lò, thì người pháp môn tịnh độ như chúng ta đối diện những cái bệnh đó. Bây giờ thầy nói thí dụ nè, nếu trường hợp quý vị đối diện với bệnh ung thư, bác sĩ báo cho quý vị còn 30 ngày nữa, 3 tháng nữa sẽ chết. Có hai cái choi, một là mổ, ký giấy mổ thì sống được 2 năm, từ 1 tới 2 năm, nhưng mà nằm tại chỗ, dưới thì mang tả, trên thì thở oxy, bên phải thì mổ một lỗ đi đút đồ ăn vô ở cái bao tử đó. Thì quý vị tu tịnh độ, quý vị sẽ đối diện làm sao nếu nó xảy ra cho thầy và quý vị? Nói cho bệnh ung thư thôi, nếu nó xảy cho người ta nó cũng thể xảy cho quý vị. Bệnh ung thư này hầu như không biết trước đâu quý vị à. Đa số những vị mà biết trước là nhờ đi, nghĩa là khám định kỳ. Còn nếu mà những cái vị mà biết trước chừng 2-3 tháng mà phát hiện rồi thì thấy trong vòng 6 tháng là chết có không quý vị? Thì như vậy quý vị tu tịnh độ, khi đối diện với cái bệnh này quý vị làm sao? Hả? Nếu quý vị đâm vào cái giấy mà báo bác sĩ nói giờ anh chỉ còn có 30 ngày hoặc 90 ngày chết, thì quý vị làm cái gì? Có đi ra để coi rồi kiếm router cái nhà nào nó rẻ, miếng đất nào nó ngon, hay là cái nhà hàng nào nó tốt nữa không? Làm ơn để ý về một cái chuyện đó bỏ qua. Giờ thì hỏi trường hợp đi lọc máu đi, quý vị cứ mỗi một tuần đi lọc 3 lần, một lần vô nằm 4 tiếng như vậy. Nếu mà người pháp tu tịnh độ thì ngay lúc vô lọc máu, nhìn cái máu mình nó nằm qua cái máy bơm để lọc, mà nếu không có lọc trong vòng 1 tháng là cái người đó chất độc trong người đã chết rồi. Thì cái người tu tịnh độ lợi dụng trong lúc nằm mà lọc máu, nó làm ơn niệm Phật đi. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Mỗi một lần lọc máu như vậy đốt cái phước báo của quý vị là bao nhiêu? Hình như là một lần lọc máu nó biêu về cho cái chồng của cô Diệu Tịnh là bao nhiêu? Diệu Tịnh 1000 mấy hả? Cô Diệu Tịnh, nhưng mà phải 1000 mấy không? Nó trả mà đâu phải là tiền từ trên trời mà rớt xuống cho mình. Cái tiền đó là của đàn na tính thí của 280 triệu dân Mỹ, đúng thế đó. Thầy nói cho quý vị một cái điểm này lưu ý. Khi giả sử thầy tạo được một cái phước báo từ khi làm tiểu, làm sa di, làm đệ đức, làm thầy, làm pháp sư, hoằng pháp độ sinh, tạo được cái một cái phước báo là 10 triệu đô la. Nói là một cái người tu hành chân chính. Đùng cái thận nó hư, bây giờ mỗi một tuần phải đi lọc máu 3 lần, mỗi một lần nó bill về từ 1500 tới 2000, dù là medico trả hoặc là chính phủ trả, insurance trả. Thì thầy sống thêm như vậy là mỗi một tháng như vậy đó, lọc 3 lần là 6000 đô, 4500 đô, một năm đi hết 50-60000 đô rồi. Mà sống 10 năm như vậy nó đốt hết cái phước của thầy mấy trăm ngàn rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thay vì những cái phước đó để mình tích lũy đi qua đời sau, nhưng mà đời này mình lại đốt cái phước để nuôi một cái xác mà nó đã hư rồi. Mà ngay trong lúc đó, nếu mà vị Phật tử nào nằm trong cái máy lọc máu mà còn biết niệm Phật, còn biết triều chú, còn biết quán sổ tức hơi thở, thì coi như là mình không lỗ vốn. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn biết tu trong ngay trong lúc bệnh đó. Còn cái vị nào vô nằm đó mà còn than trời trách đất, giận con giận cháu, hay là chồng đi đón trễ, vợ đi đón trễ, thì vị đó lại càng lỗ vốn thêm, càng đào cái phước báo của mình thêm lên. À, chưa kể những cái vị tạo được cái phước báo có 100000 đô la mà phải thay một cái thận tốn hết 200000 đô la, tức là mình đã bị số âm rồi đó quý vị. Cái phước báo đời này đem qua đời kia là mang một cái collection nợ đi, thì làm sao mà đòi về những cõi cao được? Quý vị có nhìn thấy chưa? Trở lại cái cõi người này mình đã bị hư rồi. Thay vì mình sống cái tuổi thọ lời người bây giờ 100 năm mà mình mới 60 tuổi mình hư trái thận, tức là cái phước báo mình đã khiếm khuyết rồi. Tức là cái nợ đời trước nó mạnh, nó làm cho mình bị hoạn tử rồi, mà mình không thấy, rồi mình lại xài tiếp cái đó nữa. Thường thành có những cái vị khám ra bị bệnh ung thư, bị thai thận, con cháu không nói cho cha mẹ biết tiết kiệm phước, lại mua vé cho cha mẹ đi Las Vegas, con rút visa cho mẹ 10000 đi quýnh bài giải trí, đi đốt thêm nữa cho đi về Việt Nam. về Việt Nam sao? Ăn chơi cho nó thỏa mãn đi, qua rồi về Việt Nam là đốt hết phước nữa, chưa kịp về Mỹ là bán thân trên ngay phi cơ rồi. Quý vị có nhìn thấy cái đó không? Người tu tịnh độ không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được về, trong khi chúng ta lại đốt phước trong lúc lọc thận, nằm ở trên đó mà không biết lợi dụng cái lúc đó để tu. Thấy chưa? Thành thầy nói đây không phải để trù ẻo quý vị, mà để đối diện tới một ngày nào đó chúng ta phải đi lọc thận từng 3 ngày. Thì 3 cái ngày đó, 4 tiếng đó là 4 tiếng chúng ta niệm Phật. Thì nó dùng cái, chúng ta đối diện với cái chết thì chúng ta niệm Phật lúc đó nó linh nghiệm hơn là chúng ta đang khỏe mạnh này. Quý vị làm ơn thấy đi, thầy đã đi trên con tàu vượt biên khi đó niệm Phật rất là chí thành. Mà cái giờ phút này thầy qua Mỹ rồi thì niệm không thể nào mà trở lại được cái niệm Quan Thế Bồ Tát lúc thầy đang ngồi trên tàu mà cái tàu sắp chìm. Thầy thấy rõ hết. Mà bây giờ niệm lại cái đó không có, tại vì chúng ta không quán được cái chữ tử trên đầu. Đó. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, những vị thai tim rồi, thai thận rồi, thai gan rồi, rồi chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Tôi thấy quý vị cũng còn chưa tỉnh nữa. À. Rồi bây giờ tôi nói một cái là cái bệnh mà tai biến mạch máu não nè, cái này xảy ra nè. Giả sử trong chúng ta tối nay ngủ, thầy nói kể cả thầy, đùng một cái một cái mạch máu nào nó đứt một cái, muốn cầm cái điện thoại gọi cho Phật tử nó, thầy đã bị á khẩu rồi, nói cũng không được. Sáng hôm sau Minh Hội nó lên, nó thấy thầy cứng nằm trỏng nhưng mà chỉ còn nước mắt chảy thôi. Lúc đó nếu quý vị lâm vào trường hợp đó giống như thầy, quý vị làm cái gì với cái pháp môn tịnh độ đây hả? Nếu quý vị bị tai biến mạch máu não, không còn cử động nữa, bị bán thân luôn, bị á khẩu luôn, nhưng mà còn nghe, còn biết, cái đó duy nhất quý vị làm ơn niệm dùm tâm cho thầy đi. Còn cái tâm niệm phải nhớ, phải chuẩn bị. Còn cái tâm niệm, khẩu niệm không được, nhưng mà niệm bằng tâm niệm. Nhớ một cái niệm cho thầy, phải niệm bằng tâm, đừng có quán trách. Trong đời tu hành của thầy, thầy thấy những cái lúc mà những bạn bè thầy ra đời, 90% những vị hòa thượng, ni sư, sư cô ra đời khi ở trong đời chúng không phải là lúc khỏe mạnh, không phải là cái lúc đang lên ngôi được làm trụ trì, được làm thượng tọa, được làm pháp sư, mà ngay những lúc bị bệnh nặng, nản lắm. Khi mình bệnh nặng ở trong chúng, cha mẹ thì không có, vợ con thì không có, thí chủ thì không có đến, rồi mình không phải là một thầy trụ trì, không có Phật tử kính mến, mình chỉ là một ông thầy bình thường nằm ở đó, cháo không có nấu mà ăn, thì có phải là oán trời trách Phật không? Thì từ đó mới cả đời mình hy sinh, bây giờ mình tụng kinh đó bao nhiêu, ông thầy trụ trì cứ lấy tiền làm đá bao nhiêu đem về nộp, mà giờ mình bệnh nằm đây dắt chanh bỏ vỏ, thành ra trong hết bệnh là ra đời liền. Thành ra cũng vậy, quý vị khi lúc đó quý vị đừng có nói giỡn, bây giờ quý vị còn cầm tiền đem về hả? Còn kỹ sư, còn bác sĩ, còn chủ tiệm nail, còn chủ nhà hàng, một ngày nào đó quý vị đứt một sợi dây trở thành ra một cái xác bất động, chỉ còn con mắt thấy nghe hiểu biết, nghe con dâu nó nói nặng một tiếng đừng có nói cái gì hết. Bây giờ cái người bạn đời của quý vị đây, à giờ là còn bạn đời còn hoàn đi, nhưng mà ngày nào đó thầy nói xin lỗi, giờ nói không phải trù cho con Minh Hội, nói thí dụ thôi, Minh Hội đụng cái ăn toàn là đồ cholesterol nhiều quá, đứt một sợi dây đi, thấy không? Sáng hôm sau là đứng nói chuyện không được, chịu phổi nó tờ, ông này giờ này 7 giờ mà không chịu dậy đi làm, vô kêu thầy thấy ú ao ớ rồi, rồi bắt đầu kêu nay quanh chở vô bệnh viện. Thầy nói thí dụ thôi, giờ chở được bệnh viện về rồi đó, hằng ngày thay vì làm vệ sinh đó, thì bây giờ diệu phổ nó phải thay tả cho con, mà nó thay tả sao Minh Hội đang khỏe mạnh vậy thì đi cầu ra thôi mà thôi, vừa đi cầu xong là diệu phổ nó bịt cái mũi, và nó là coi như là gì, là coi như Minh Hội đã là chết trong lòng rồi, có phải không? Cứ tưởng tượng đi à. Rồi nó thay như vậy một ngày hai ngày, rồi nó đi làm nó bận quá, tháng đầu thì nó còn thay riết nó chán rồi, thay tháng thứ hai nó thay gì á, ngày thay 3 lần, hai ngày nó than lần, lỡ lưng, lỡ nách, lỡ hết trong này. Thì lúc đó đó là Minh Hội nó còn niệm Phật được không, hay là nằm quán trời quán Phật, thì thấy 3 đường ác nó mở chờ Minh Hội rồi đó, thì mình phải chuẩn bị. Thầy nói ra cái này là thầy nói về những cái mà khiến cho chúng ta không được lâm chung. Lâu nay giảng về những cái chúng ta tu Phật thất,
trì giới niệm Phật để được vãng sanh. Bây giờ thầy nói về cái mặt trái của niệm Phật mà tại sao không được vãng sanh, là chúng ta bị những cái bệnh hoạn tử này đây nè, à, bệnh hoạn tử này đây, cái người đó ngày xưa còn quý mình, rồi bây giờ làm sao nó lo một thời gian nó chịu không nổi thì nó phải đẩy vô nhà dưỡng lão, nursing home. Nursing home bên hội bây giờ 180 bao, vô đó một tháng sau còn có 80 bao, à, rồi sao? Một tuần lễ vừa phổ đi với Hạnh Phước, đi với cô mà má mi Hạnh Phước vô thăm, vô giờ một cái đó là sao? Mà vô á, đi đông phải đoàn mình đi vô đây vậy nè, giả sử 50 Phật tử thương bên hội ngày xưa quýnh mỏ đồ làm thị giả cho thầy, vô trong đó chỉ cần 3 người bịt lỗ mũi, khi mà thay tả của bên hội là bên hội đổ đau khổ rồi, đau khổ không con? Bịt mũi một cái thôi là coi như là thấy là động rồi, đỏ rồi. Thầy đã từng đi dự những cái đám hồi nhỏ đâu có biết, cái bà đó, bà một cái bà chủ mà cho dai ở ở Việt Nam đó, cho dai chắc cổ ăn lời đó, bữa đó trời lạnh sao bà hơi lửa, bà hơi lửa vậy đó, hơi lửa rồi cái là bà bị tai biến mạch máu não, cái bà té ngay trong ở Việt Nam thì không phải là cái lò lửa như cái lò này mà đốt một cái thau củi là trời lạnh mà thời vào tháng giêng rồi đó, rồi hơi cái tay để mà so so vậy đó, nhà bà rút cái tay biến sao bà té đập hai cái bàn tay vô trong cái chậu thang đó và trái tay chết luôn, tức là cái nghề cho dai đó, ở Việt Nam cho dai là quý vị biết dai 1/10 đó, chết rồi mà bà không có chết liền, bà không có chết liền, rồi khi bà đưa vô trong cái đó nằm cả tuần lễ, sau 2-3 tuần lễ kéo dài tới 3 năm trời bà còn lỡ hết rồi, rồi khi mà vô thầy thăm mà bà là đại thí chủ của cái ngôi chùa đó, một cái ngôi chùa mà hòa thượng nuôi hết tăng ni, bà cúng hết những cái giới đàn, những cái lễ mà trái tăng, những cái ngày mà coi như là tu tự tứ 3 tháng hạ. Nhưng mà khi thầy rút cái ngày mà bà hấp hối thầy vô thầy trợ niệm á, thầy thấy bà biết cái giường ở Việt Nam không quý vị, phải đục cái lỗ không quý vị, nó từng ca chứng cảnh những cái giường ở Việt Nam là giờ để cái bô rồi cắt cái lỗ á, vừa đút cái miếng cháo trên này chưa được 3 phút nữa chảy rọt dưới nó thành phân rồi nó thúi bắt nè, mà cái người bệnh của nó thúi kinh khủng lắm. Thầy vừa bắt đi vô thầy và thầy đánh khám vừa bắt đầu khám Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thầy bịt cái mũi là hòa thượng ông lấy cái bọn quýnh thầy cái bệ lỗ đầu luôn á, ông quýnh thầy không đuổi ra. Tại vì sao? Làm người ta tủi thân mà mình đâu có biết đâu, đương nhiên cái bản xạ mình thấy thúi là mình bịt mũi à, mình vô tụng kinh mà mình cứ bịt mũi vậy thì cái cô đó có siêu không, bả còn thức mà. Thành ra khi mà đi hộ niệm á, quý vị làm ơn phải coi người đó như mẹ mình, phải khởi cái lòng từ bi. Tại Đức Phật dạy rồi, muốn làm đệ tử ta, muốn lên thuyết pháp trong kinh Pháp Hoa là phải vào gì? Phải gì? Mặc áo Như Lai là cái lòng từ bi, vào nhà Như Lai là cái tâm nhẫn nhục, và tò Như Lai là đệ nhất pháp không, tức là không dơ, không sạch, không cấu, không tịnh thì mới hoàn pháp được. Thành ra quý vị, nếu mà giả sử Minh Hội ở vào cái đó rồi đó thì Minh Hội thấy vợ vô là càng khổ thêm thôi. Hả? Thành ra quý vị đừng có nghĩ là mình sẽ được như vậy. Cái bà cụ này đi chùa 50-60 năm, 2 tuần lễ cuối cùng nghe tiếng niệm Phật là giận. Và tại sao? Tại vì cái nghiệp ác đời trước đã thuần thục mà nghiệp lành đời này chưa thuần thục, đừng có ỷ y. Đó. Thành ra quý vị đối diện với cái quạnh tử đó, quý vị đừng có khinh thường. Mà thầy đã thấy rồi. Bây giờ giả sử thầy nói ngừa thôi, quý vị có cái sự chuẩn bị trước, làm ơn chuẩn bị cho thầy thế này. Thứ nhất là khi quý vị mà đã có bị mà bệnh mà gần như là sắp đầu hàng rồi đó, bệnh mà bán thân rồi đó, thì bác sĩ thường thường đó cho mình quyết định trong một tuần, một là rút cái hệ thống life support, thì thầy khuyên quý vị xin cho 2 tuần đó đi để trợ niệm. Còn hơn là quý vị sống 3 năm sau quý vị bao nhiêu cái phước quý vị đốt hết, quý vị có hiểu không? Càng nằm lâu thì phiền não càng nổi dậy. Thầy có một cái lời khuyên một cái vị thầy, hồi đó cũng là một vị hòa thượng, cả đời ông sống ông cứ nhận tiền của thí chủ, rồi ông lấy ông mua đất mua đai mua nhà mua cửa cho bà con ruộng vườn cho dòng họ, tới ngày ông 80 mấy tuổi ông bị đứt một cái sợi dây, ông nằm như vậy 12 năm, ông không có đi được, lập đàn gì cũng tụng kinh, mà thay vì đó ngày xưa mỗi một cái Phật tử mà ngất ngư vậy đó là lập cái đàn tụng Địa Tạng á, là tụng xong đó là trong vòng 49 ngày là một là hết, hai là đi. Vì trong thời gian đó đang ở các ti sở để luyện tội, thấy không? Nhưng mà sau cùng rồi ngài mới trách, ngài không nói, ngài nói không được mà lần nói chuyện là phải lấy giấy viết, ngài giấy như viết như vậy thì đùng một cái có một bà Phật tử mới vô thăm ngài, Thì một vị hộ pháp, một vị hộ pháp của cái chùa đó kêu là ông Tiêu, nhập vô cái bà đó và nói bây giờ á, hòa thượng này đó muốn đi được á là phải bán hết những cái tiền mà ruộng vườn vàng, mà hồi đó vàng ba số chín và trái núi đó là ông chôn ở đâu á, ông nói không có được, đem ra khai trước đại chúng đi, ông giấu riêng rồi ông mẹ ông mua nhiều ruộng ở đâu, vườn ở đâu, rồi cho em ruột ông ở đâu, rồi cho cháu ở đâu đó, bán hết cái của đó, in kinh ấn tống và đem lại hứa, nghĩa là đi tu bổ tất cả, nghĩa là cái ngôi chùa trong đó đó làm theo ý thí chủ. Thì làm xong hết cái đó, ngày nào hết là hòa thượng nó đi. Thì cái vị hộ pháp nhập vào nói như vậy xong, thì tất cả các cái vị đệ tử trong chùa bắt đầu làm theo cái lời của cái vị hộ pháp dạy đó, moi ra, ra phía sau cái tháp của ngài đó, làm sẵn cái tháp đứng này nè, đào lên, ngài chôn như vậy là gần 700 cái lượng vàng mà thứ mà thế núi á, nghe, là cứ 2 lượng một miếng, 4 lượng là một miếng lớn vậy nè, 2 miếng 4 lượng, 2 miếng 4 chỉ và miếng 2 chỉ mà ngài sắp trong đó vậy đó, vàng thế núi á, rồi bắt bán hết đi, rồi in kinh ấn tống, rồi lấy cái vàng đó, là hồi xưa hỏi cái vàng này từ đâu, của một bà Phật tử, bà hứa là bà biểu là để phết son cái vàng của tượng Phật thì phải dùng cái làm y như thế chủ, mà sau khi làm xong thì hòa thượng nó mới đi được đó. Quý vị có thấy không? Thành ra khi quý vị mà nằm rồi đó, mà giả sử quý Phật tử á lỡ báo cho thầy mẹ con bây giờ bán thân rồi, bác sĩ nói là nếu mà để cái máy này thì có thể nuôi mẹ con được 5 năm, 2 năm, nhưng mà rồi phải thai tả, rồi phải lỡ lưng, rồi phải tuổi thân, ở đây con nó đâu có làm sao nó lo được 24/24. Bây giờ quý vị còn khỏe mạnh đây, mà một tuần lễ nhờ nó đi chùa nó còn chưa chở đi được, huống gì bây giờ chút xíu là nước tiểu ra, chút xíu là phân ra, chút xíu là ọi ra, rồi nó hôi nó hám, đi vô trong nhà cầu là phải hai người khiêng, thì quý vị đối diện như cái vậy quý vị làm sao đây? Thà là quý vị dành hai tuần đó có một cái di chúc rõ ràng, nếu trường hợp mẹ bị tai biến mạch máu não, mẹ không nói được, thì tụi con phải làm theo lời di chúc của ba là mẹ như thế này, dùng hết cái số tiền của ba dành lại bao nhiêu, in kinh ấn tống, bố thí, cúng dường trai tăng, làm cho mẹ hai tuần và thỉnh các thầy về đây trợ niệm, nhớ trợ niệm cho mẹ, sám hối cho mẹ hai tuần lễ rồi rút dây. Như vậy mà quý vị còn đi vào cõi lành, thầy không nói giảng sinh mà thầy còn đi vào cõi lành để còn trở lại đây mà tu tiếp. Còn nếu quý vị mà cứ đốt kiểu đó, nằm vô trong đó, nằm trong nước sinh hôn, mỗi một tháng nó sạc của medical hay là của chính phủ 5-7 ngàn, một lần chở vô trong đó để mà check up chở vài chục ngàn, thì vô tình quý vị mang một cái nợ của hàng triệu thí chủ đóng vào cái quỹ an sinh xã hội. Quý vị sợ nhận con vô đây, nhiều bà Phật tử vô đây không dám ăn, tại tôi thấy tôi không có nấu gì hết trọi, mà tự nhiên tôi vô đây tôi ăn cơm tôi sợ mang tội, sợ ăn của một cái bà chủ nào đó, bà nấu cho một món cà ri, nấu cho một nồi bún bò, sợ tổn đức. Nhưng mà cái đó nhẹ lắm, quý vị vô đây quý vị tụng thừa kinh là xong. Còn đây là của một cái quỹ, cái quỹ của 280 triệu dân Mỹ đóng góp để nuôi người bệnh, mà chúng ta còn trẻ, lúc chúng ta còn thanh niên, chúng ta mới là giả bệnh, chúng ta giả bệnh điên, chúng ta giả bệnh khùng, chúng ta giả bệnh này bệnh kia để chúng ta hưởng những số tiền đó. Do cái nhân đó giờ này bị vô cái đó là lan trời lan đất. Thầy đã chứng kiến một số Phật tử, hồi thầy còn ở Cali, nói thầy ơi thầy đi làm chi cho cực, hỏi sao vậy, nói nhỏ thầy nghe hay lắm, cái thời gian đó nó bệnh ít ít ai nó còn dễ lắm, thầy khai tâm thần đi, hỏi tâm thần sao vậy, tôi đang về tâm thần sao khai được, dễ lắm thầy, thầy đi với con vô cái nó đưa cho mấy đồng bạc điếm hay mình không biết ha, xong xuôi rồi điếm hồi cái thầy rồi chịu khó nha, thầy đem hai bộ đồ, nói hai bộ đồ làm gì, thầy nói nhỏ thầy nghe, đem bộ đồ vô cái thầy đi tiểu đại được cái salon bác sĩ là coi như nó cho thầy xong à, để tiểu đại vô để rồi xong rồi ra cái là mình thay thôi chứ có gì đâu, thầy chịu khó một chút mình tháng 700. Trời ơi, cái đó rồi đó, mai mốt già đó cái nhân mình gieo như vậy, mình lấy cái quỹ của chính phủ, có phải là nợ một người quý sợ, quý vị sợ trả không nổi, mình nợ của 280 triệu người cả nước Mỹ này đó. Đó là những, chưa kể những cái gì mà vừa giả cái đó rồi còn sao nữa quý vị, còn ở nhà housing để cho con đứng, rồi lấy thêm cái tiền housing nữa, là chưa yên, là con biểu con cháu ngoại nó mua cái nhà nữa rồi đầu tư vô nữa, trời ơi cái đó là nợ chìm nợ nổi vậy mà đòi về cực lạc là sao. Rồi khi nó xảy ra một cái tai biến đập máu não rồi than trời trách đất, tôi ở hiền ở lành chưa có từng gạt ai một đồng nào đúng, chưa có từng đi ăn giật của ai, chưa có từng gạt của người Phật tử nào, nhưng mà gạt của 280 triệu người đóng thuế của Mỹ. Đó là cái quỷ đại thí chủ đó quý vị à. À, nhìn rõ cái đó. Thành ra quý vị làm ơn, nếu là rơi vào trường hợp đó, thà là hai tuần lễ đó dùng số tiền của mình di chúc lại, đừng có làm những cái đám ma vài chục ngàn đô la, nó uổng lắm. Cái đó chỉ là nuôi cái xác chết. Cất cái nhà 6.000 chiếc scraffic là để cho cái xác sống chui vô chui ra. Mua cái nhà mồ 30.000 để cho cái xác thúi nằm đó, điều không có tác dụng gì. Thay vì quý vị bỏ là 30.000 đô la đó mà donation cho Red Road thôi, con nguyện donation cho Red Road cái số tiền này. Có thể là sợ cái ông thầy làm tầm bậy không đúng, con donation cho Red Road. Red Road họ giúp cho những cái người ở Phi Châu, giúp cho những người bị bão lụt. Mà quý vị dùng cái nhân đó, quý vị có thể về các cái cõi trời để mà có cái duyên lành, mà trở lại mà tu hành để về cực lạc ở đời sau. Còn nếu không, quý vị để cho con cháu quý vị làm á, 7 phần quý vị hưởng có 1 và 6 phần con cháu nó hưởng. Phải có cái di chúc rõ ràng quý vị à. Làm sao con quý vị nó đạo Phật, chồng nó đạo Tin Lành, tới giờ chót không có cái di chúc, thầy đến thầy xin phép làm lễ để mà trợ niệm, nó nói chết là hết Tin Lành, không có tin gì hết, xin mời thầy đi ra. Lúc đó quý vị còn nghe tỉnh táo, nó rước ông linh mục về làm phép rửa tội, thì quý vị đi về đâu? Nổi sân nổi giận thì nhẹ, đi vào Atula nặng, đi vào ngạ quỷ mà nặng nhớ thì đi xuống ngục A Tỳ. Đừng có nói tới cái chuyện mà củ phẩm liên quan di phụ mẫu. Thì quý vị đã có chuẩn bị di chúc chưa hả? Rồi có một cái cảnh quý vị phải đối diện, nhà cửa để lại 2-3 căn, 4-5 căn, con cái đó thì bây giờ nó yên thui, nó bây giờ còn khỏe đó quý vị, mà nằm thử tai biến mạch máu não xuống cái con cháu nó về, con dâu trưởng nó dành với con dâu thứ, thằng rể út dành với thằng rể lớn, rồi nó sâu xé nhau, quý vị lúc đó hả, cái tâm sân hận buồn chán con cháu là đủ quý vị đưa vào trong 3 cõi ác rồi, đừng nói chi tới cái cõi lành. Nếu quý vị không có làm cái will ngay lúc này, bảo đảm quý vị không có làm will, đông này tỷ lệ chừng 2%, 3% thôi. Tôi thấy quý vị mua đất thì có đó, rồi di chúc chôn hay thiêu là có đó, nhưng mà cái đó là chỉ lo cho cái xác thối, còn cái phần tâm linh của quý vị chưa có lo cái gì hết. Nếu đối diện vào trường hợp đó, tay có tay mà không thể thắp hương cho Phật, có miệng mà không thể đọc kinh, chỉ còn có cái ý là nghĩ tới Phật thôi, thành ngay như bây giờ quý vị niệm Phật, quý vị làm ơn, miệng niệm mà khi nào đến chùa thân lại là sám hối, và phải ý niệm nữa. Cái ý niệm nó có tác dụng khi mình rơi vào cái trường hợp tai biến mạch máu não, dưới mang tả trên mang mái, thân bị lỡ lót bị dòi ăn, con cháu nó đẩy vô nước sinh hôn. Nước sinh hôn quý vị làm ơn coi những cái phim nó đánh đập với ông cụ bà cụ có chưa, TV nó quay cái cảnh nó hàng ngày đó, ăn không ăn nó tán vào và bạc tay vào đó, rồi là chỉ là cái địa ngục trần gian thôi nha. Ở đây không phải con cháu nó muốn đẩy quý vị vô đâu, nhưng mà sao nó không đẩy quý vị vô thì nó bị mất nhà, nó bị mất giớp, con cháu nó trở thành homeless, do vì lý do đó nó không còn con đường nào hết, nó phải đẩy quý vị vào trong nết sinh hồn. Thì quý vị thấy cái đó không phải thầy hù dọa quý vị đâu, nó xảy ra cho người ta thì nó cũng có thể xảy cho quý vị ha. Rồi bây giờ cái trường hợp trên đường đi làm về, quý vị có chắc ăn là quý vị được toàn thân không? Nó ủi cho quý vị một cái, quý vị chạy đàng hoàng đó, gặp thằng Mỹ đó, nó uống rượu, nó chạy xe, nó đụng quý vị một cái, rồi quý vị không còn nói được một cái gì nữa, thì lúc đó quý vị đi đâu? Quý vị đi theo cái mà nghiệp lành và nghiệp dữ của quý vị đó ha, kêu là quảng tử. Chết mà biết trước từ 1 ngày tới 7 ngày, thầy không có cái việc gì mà thầy phải mà nói quý vị mà 8 tháng thôi. Trong này Diệu Hà nói: thầy ơi, 1 tuần nữa là con về Phật A Di Đà, nhờ thầy nói ban chùa Tầm Quyên chuẩn bị làm để con cúng trai tăng rồi kia, cái chuyện đó vui không sao hết, tắm rửa xong rồi là niệm Phật cái Diệu Hà mượn cười cái đi, đó là chắc chắn không nói rồi. Nhưng mà những vị Phật tử bị tai biến mạch máu não rồi phải nằm trong nước sinh hơm, muốn chết chết không được, sống sống không được, một tháng ông chồng cũng vô ông liếc hai ba cái thì ổng nhìn cái cảnh mình nói là thúi quắc rồi tả rồi nó lỡ nó lét là ổng ráng ông rút cái tả ra rồi ổng thay rồi ổng bịt mũi ông ra đi. Rồi con trái nó vô chút xíu nó hai môn rồi nó cũng lo nó đi cho lẹ ở nó chịu không nổi. Thì thân tuy ở cõi ta bà mà cái tâm đã ở địa ngục rồi, làm sao mà về tịnh độ đây? Thì quý vị phải chuẩn bị cho quý vị đi. Chuẩn bị là khi mình đối diện với cái đó mình phải làm sao. Thành ra trong khi tụng kinh tu hành, nhớ cái lúc cận tử nghiệp đến quý vị phải có 10 niệm nhất tâm bất loạn. Cái 10 niệm nhất tâm bất loạn mà bị đùng một cái đang tắm và đang dời gọi conditioner trên này, đùng cái nó đứt té cái ầm, có người té nó bùng tắm là chết có chưa? Nhiều lắm. Thì lúc đó làm sao mà một niệm cũng không được chứ làm sao mà hai niệm? Khi té như vậy là quý vị kêu dùng nai vanh quanh đi, là cái miệng nói cho nghĩ tới nai vanh quanh chứ làm sao nghĩ tới A Di Đà được hả? Thì lúc đó quý vị đi về đâu? Đi theo những cái nghiệp quý vị, tích lũy nghiệp của quý vị. Thành ra tu tịnh độ là chúng ta vẫn tu, nhưng mà chúng ta tu tịnh độ là chính, niệm Phật là chính, nhưng mà chúng ta phải có những cái trợ niệm khác, tinh kinh, ấn tống, bố thí và làm ơn sám hối giùm. Tại vì như vậy nó mới tiêu được những cái nghiệp mà thầy nói như vậy nè. Vì khi chúng ta tu tịnh độ mà cái nghiệp lành đời trước chưa thuần thục, nghiệp lành đời nay chưa thuần thục, mà cái nghiệp ác đời trước chúng ta đã thuần thục thì chúng ta bị cái nghiệp đó nó dẫn trước. Mà cái điều trước tiên là chúng ta bị một cái bệnh nặng là chúng ta đã bớt phước rồi. Quý vị nhìn thấy đó, quý vị nhìn thấy chú Tâm này cách đây năm rồi thôi, Diệu Ký là nhìn rõ nhất nè. Lúc chồng con chưa có bị đi thông tim phải không, tóc thì không có bạc nhiều, da thì hồng hào nhiều, và tướng đi thì mạnh khỏe. Ngày hôm qua thầy đưa ông Bích Chuông là thầy thấy rồi, ông đứng